Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư. Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 6 năm 2005. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Không Còn Mộng Mơ. Xin quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, đây là một tâm trạng của những thanh niên trẻ. Khi tuổi vừa mới trưởng thành, bước chân vào đời với một bầu nhiệt huyết cũng có, với một lý tưởng và với mộng mơ cũng có. Nhưng khi va chạm với thực tế, nó không đẹp như chúng ta tưởng. Cho nên người bạn trẻ này đã giả từ kiếp sống mộng mơ về với ánh đạo vàng. Và đây là lời tâm sự. Lời tâm sự này thầy xin được biểu diễn qua một bài hát.
Nhiều khi tôi muốn biến thơ thăm ai để kể chuyện đời tu, chuyện vui buồn thế sự, chuyện tu hành khắc khổ. Nhiều đêm dài mưa đổ, những ngày em nhớ tôi chăng? Nhiều năm tôi xa kiếm lầm than, mang theo bao hẹn hò, rồi tuổi săn học trò. Dù đời còn lắm mộng mơ, dù biết bao giờ tìm về cực lạc Tây Phương. Giờ ở đây tôi biết tôi đang vui say, đạo vi diệu vô biên. Từng xiềng vàng đùa nở và không còn yên ngủ, luân hồi kim sống đam mê. Hỏi ai, ai sương gió bồn ba, tâm tham sân nặng đầy, ăn ngủ dân tiền tài. Miệt mài tranh đấu cho ai, đừng tạo cho nhau cuộc đời đau khổ ngày mai. Nhớ hôm nào cuộc đời của tôi lắm tham sân thêm não phiền, lắm bạc tiền cùng chung cuộc tình, chung tiếng hát ấm êm ngày xuân. Nhớ câu thề một lần chia tay có hoa vương cuối chiều nắng hè. Đến bây giờ dù ai hài hồ riêng, tôi đã dấn thân tu thiền. Làm sao tôi nói hết cả ra đây, đời tôi nhiều mộng mơ. Nhiều năm dài chưa mỏi, đời trái con trôi nổi, cuộc đời con khắc khoải, phần mình đau xót chơi vơi. Trời hôm nay trăng sáng triền miên, trong tim tôi dịu hiền, ngồi viết trang thơ này, ghi lại chứng tín ngày qua, tôi vẫn chưa quên. Lời nguyện cầu mong ước đời tu.
Kính thưa đại chúng, là người Phật tử, cuộc đời tu học và hành trì của chúng ta có thể, chúng ta có nhiều cơ hội để sống với hiện pháp. Nhưng mà đôi khi chúng ta bỏ cuộc sống hiện thực đó để chúng ta chạy theo tìm kiếm một thiên đường mà chúng ta hằng mơ tưởng. Lý duy nhiên nói đến mơ tưởng là thiên đường thì chắc chắn không bao giờ có thật. Trong tất cả mọi người chúng ta ai cũng đều có cảm tưởng là chúng ta đánh mất thiên đường của mình. Thành ra vì vậy trong cuộc sống hiện tại chúng ta không bao giờ lưu tâm cho nhiều. Cho nên chúng ta đã đi tìm cái thiên đường đó. Và chúng ta tin rằng có một nơi, có một cảnh mà nơi đó chúng ta trở về thì chúng ta sẽ có an lạc, hạnh phúc, sẽ được che chở và có được một an ninh tuyệt đối. Vì vậy mà chúng ta suốt đời cứ đi tìm một thiên đường ở trong giấc mơ. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy, người tu tịnh độ của chúng ta là chúng ta đã đầu tư vào việc tìm về quê hương của chúng ta bằng cách là chúng ta tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật. Một lần niệm bao nhiêu sâu chuỗi và qua sự hành trì đó, chúng ta cũng nhận diện được những cái ước mơ của chúng ta. Ước mơ của chúng ta là trở về với quê hương đích thực của chúng ta. Như vậy, chúng ta là những người đã mất quê hương đích thực của mình. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cứ mãi đi tìm quê hương đó. Có người hỏi ý niệm chúng ta về quê hương đích thực đó là gì? Kính thưa đại chúng, quê hương đích thực không phải là cái ý niệm mà cũng không phải là một cảm tưởng. Quê hương đích thực là một nơi mà chúng ta cảm thấy có an ninh. Nơi đó chúng ta cảm thấy có được một cái sự che chở, không phải lo sợ, không bị đánh mất chúng ta. Kính thưa đại chúng, có tính cách bàn bạc hơn khi nói về quê hương đích thực của chúng ta. Có thể nói rằng, khi nói về quê hương đích thực của chúng ta phải biết đây là một sự thật hiển nhiên mà tất cả mọi người, chúng ta ai cũng đã có một quá trình đó. Quả thật như vậy, ngược về quá khứ, nếu quý vị đã 60 tuổi, 70 tuổi, thì chúng ta ngược về quá khứ 6, 70 năm. Nếu là 4, 5, 3, 20 tuổi, thì chúng ta ngược về 4, 5, 3, 20 năm về trước. Thì chúng ta mới thấy rằng, mỗi chúng ta đều có một cái kỷ niệm của một thời mà chúng ta còn là bào thai ở trong lòng mẹ. Mỗi người chúng ta đều phải cư trú ở trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày. Bụng mẹ theo tiếng Hán Việt gọi là tử cung, có nghĩa là cung điện của đứa bé. Cung điện đó chúng ta cảm thấy rất an ninh, không sợ mưa, không sợ gió, không sợ lạnh. Chúng ta không cần phải mở hít, tại vì ở trong đó rất là ấm. Trong đó có một độ ấm hết sức là hoàn hảo mà gần như chúng ta không thấy được ở ngoài cuộc sống thực tế. Kính thưa đại chúng, ở trong đó chúng ta cũng không cần phải lo chuyện ăn sáng, ăn trưa và ăn chiều. Chúng ta không lo cái chuyện phải sắm sửa giày dép, tại vì có mẹ của chúng ta làm cho chúng ta tất cả. Mỗi khi mà chúng ta thở thì đã có mẹ chúng ta thở giùm rồi, ăn thì cũng có mẹ ăn giùm rồi, uống cũng có mẹ uống giùm rồi, và giữ gìn cũng có mẹ giữ gìn dùng cho chúng ta. Thành ra ở đó chúng ta khỏi phải làm gì hết, Và 9 tháng ở trong cung điện đó, một đứa bé chúng ta ra đời rất là hạnh phúc. Ra đời với một trạng thái hết sức là hồn nhiên. Kính thưa đại chúng, nhưng mà từ khi chúng ta ra đời, chúng ta đã mất thiên đường đó. Sự kiện này nó ghi lại cho chúng ta có một cái gì đó hoài vọng trong tâm tư. Cái ước vọng của những người muốn trở về quê hương đích thực, muốn được che chở, muốn được bảo hộ để khỏi phải làm gì cả. Đó chính là cái cung điện của đứa bé trong lúc ban đầu mà chúng ta đến cuộc đời này. Trong ý niệm đi về cõi tịnh độ cũng có cái ước vọng đó. Mà bất cứ một người Phật tử nào khi đã thực hành pháp môn nhị lực, tức là tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, không ai là không biết quê hương tịnh độ rất là sung mãn. Khi mà chúng ta sang bên Tây phương tịnh độ, khỏi phải nấu ăn, đến giờ tự nhiên có thức ăn, ước muốn điều gì cũng có được cái điều đó, nghĩa là tất cả mọi nhu cầu của chúng ta, và dù biết hay không biết thì trong tàng thức của chúng ta vẫn có một cái hạt giống hoài vọng muốn về đến cái cảnh giới sung mãn như Tây phương cực lạc. Đó chính là lý do mà người Phật tử chúng ta, nhất là những ai đã hành trì pháp môn nhị lực, ai cũng biết như vậy. Chúng ta muốn trở về thế giới sung mãn đó. Nhưng chúng ta phải đặt câu hỏi, cung điện mà chúng ta ở trong bụng mẹ, tức là cung điện của đứa con đó, có phải là quê hương đích thực của chúng ta hay không? Chúng ta đang tự đánh lừa mình hay không? Cho dù là đánh lừa bằng cách có ý thức hay là không có ý thức. Giả thử như bây giờ được phép trở về cung điện đó, quý vị có muốn trở về không? Một quê hương đích thực của chúng ta không có lý do nào là tối thui như vậy. Khi đã ra đời, chúng ta đã thấy được ánh sáng, chúng ta đã nghe được tiếng chim hót, và đặc biệt là ở chùa Dược Sư, quý vị ai mà có duyên tới chùa Dược Sư thì 4 giờ rưỡi sáng đã nghe chim hót rồi, hót cho tới trời 9-10 giờ đêm vẫn còn có chim hót. Chúng ta đã nghe tiếng chim hót và chúng ta đã thấy được bầu trời mênh mông xanh biếc. Chúng ta còn muốn bỏ cái cảnh đó để mà chui vào cái cung điện của đứa con ngày xưa hay không? Chúng ta có muốn vào đó để được nâng niu, để được chiều chuộng, để được che chở như chúng ta còn ở trong bụng mẹ nữa không? Kính thưa đại chúng, chắc chắn ở nơi đó chúng ta thấy rất là sung sướng, chúng ta không làm gì cả. Nhưng mà theo như tình hình tâm lý bây giờ, 2-3 lần mà chúng tôi hỏi đại chúng ngồi im không có trả lời, có nghĩa là quý vị không ai muốn trở về cái cung điện đó nữa chứ gì, phải không? Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, lẽ tất nhiên chúng ta không có muốn sự che chở như vậy. Thực tế mà xét, chắc hẳn trí óc của chúng ta có một nhận thức được rằng quê hương của chúng ta không phải là một vùng tối tăm như cung điện đứa con ngày xưa. Quê hương đích thực của chúng ta phải là một cái gì khác hơn. Và chắc chắn 100% là chúng ta không muốn về nơi đó. Tại vì ở nơi đó chỉ là cái trạm đầu mà chúng ta đến cõi đời này. Thành ra vì vậy, nơi đó không phải là quê hương đích thực của chúng ta, mà chúng ta còn phải đi nữa. Tuy vậy, dưới tiềm thức chúng ta vẫn có một cái sự thu hút, cho nên cứ đêm đêm về trong giấc ngủ hay là trong cuộc đam mê nào đó, một người chúng ta ai cũng mong muốn trở về quê hương của mình, trở về cái mà chúng ta cho là thiên đường đã mất đó. Cho dù là chính thức hay không chính thức, trong tâm tư ai cũng muốn như vậy. Trong tâm chúng ta có hai đối tượng, ý thức và tàng thức. Tàng thức có cái lý luận và cách thấy của riêng nó và ước muốn của nó, đôi khi nó không phù hợp với ước muốn của ý thức. Có những điều mà trong trạng thái thức chúng ta thấy rằng chúng ta không cần, không thật sự ham muốn. Vậy mà trong giấc ngủ, trong giấc mơ, chúng ta lại đi làm những cái việc đó. Vì vậy cho nên chúng ta biết rằng có cái sự bất đồng giữa ý thức và tàng thức của chúng ta. Đó cũng là cái lý do giải thích cho chúng ta biết rằng có nhiều khi chúng ta không muốn nói như vậy mà chúng ta làm như vậy. Hay là có nhiều khi chúng ta nghĩ là chúng ta không nói cái câu nói đó để làm đau khổ phiền muộn những người xung quanh, nhưng mà cuối cùng chúng ta vẫn cứ nói được. Là tại vì giữa ý thức và tàng thức có một cái sự mâu thuẫn. Do vậy mà chúng ta cũng không lạ gì khi mà chúng ta tỉnh trong ban ngày thì chúng ta không muốn làm những cái việc mà chúng ta không muốn làm, nhưng mà trong giấc ngủ, trong giấc mơ chúng ta vẫn có thể làm được. Có một Phật tử kể cho chúng tôi nghe, hồi mà anh ta về Việt Nam, anh ta đã đi tìm những món ăn ngày xưa mà anh ta thường thích. Nhưng mà không hiểu tại sao khi mà còn ở bên này thì những cái món ăn đó hấp dẫn với anh vô cùng. Do vậy tuy là anh ta đã xa quê hương rất lâu, và trong suốt thời gian mấy mươi năm đó anh ta đã từng nằm mơ và đã từng chạy theo bóng dáng của những món ăn của quê hương, của tuổi thơ. Vậy mà khi anh ta về đến quê nhà, khi đứng trước những thứ mà anh ta đã từng thích, từng mơ ước, anh ta giật mình. Và anh ta tự hỏi rằng, thức ăn này đây hả? Thức ăn này là món ăn mà trong bao nhiêu năm mình mơ ước, mình thèm thuồng. Nhưng mà rõ ràng thực tại khi thấy đó, nó không hấp dẫn bằng ở trong giấc mơ. Vì vậy mà chúng ta thường nói là đẹp như mơ là như vậy. Những cái gì được coi là đẹp, có thể những cái đó chỉ có trong cái tư tưởng hay là trong cái tâm thức của chúng ta mà thôi. Khi mà chúng ta thấy thực tế, chắc chắn nhiều khi nó không đẹp như chúng ta tưởng. Kính thưa đại chúng, trong trạng thái thức với những đối tượng của sự thèm khát, với sự đối tượng của ham muốn về danh, lợi, tài, sắc, thực sự nó không có cái sức hấp dẫn lớn bằng trong cái thế giới của tiềm thức của ước mơ. Tại vì trong giấc mơ, cảm giác của chúng ta đó, nhiều khi chúng ta không để ý, nhưng mà trong cái cuộc sống hàng ngày chúng ta thấy nó là bình thường. Nhưng mà thực sự trong cái giấc mơ tiềm thức của chúng ta nó có một cường độ rất là mạnh, rất là lớn, rất là sâu, rất là đậm so với lúc mà chúng ta còn thức. Kính thưa đại chúng, có thể nói rằng trong giấc mơ, nếu mà chúng ta có niềm vui thì cái niềm vui đó nó cũng nhiều gấp 10 lần trong cuộc sống hiện tại. Nhưng mà nếu có những cái sự sợ hãi thì chúng ta cũng có những cái sự sợ hãi lớn gấp 10 lần trong cuộc sống thực tế. Tại vì cảnh giới trong mộng bao giờ cũng đẹp hơn là cảnh giới hiện thực. Tại vì cảnh giới mộng bao giờ cũng nhạy bén hơn thực. Cho nên nếu là vui thì cái vui đó cũng nhiều hơn, và cái sợ đó cũng nhiều hơn. Đó là chưa nói trong khi tỉnh mà chúng ta vẫn dùng những cái màng nhung của cõi mộng để mà chúng ta phủ lên trên cảnh giới của thực tại, và để rồi cuối cùng chúng ta cho rằng đó là những thứ rất là đẹp, mà chúng ta không thể thiếu ở trong cuộc đời này. Kính thưa đại chúng, tuy nhiên đối với người học Phật, chúng ta phải thấy những nuối tiếc âm thầm trong tàng thức của chúng ta. Do vậy mà mặc dù trong lý thuyết văn nghệ, người ta nói rằng là không được nhuộm màu thực tại, cho dù đó là màu đen, cho dù đó là màu hồng, màu trắng, cũng không được tô màu. Thực tại là thực tại, chúng ta không nên bôi nó cho nó đen thêm, mà cũng không nên bôi nó cho nó hồng thêm. Trên lý thì nói như vậy, nhưng mà thực tế chúng ta thấy các nhà văn, các nhà thơ, các nhà họa sĩ luôn luôn có ý muốn là bôi hồng. Nếu mà những điều đó chúng ta thích, bôi cho thật hồng, thật đậm, để cho mọi người thấy được cái vui thích và cái lý tưởng của mình. Nhưng mà họ cũng có thể bôi đen nếu mà những điều đó họ không thích, nếu những điều đó họ muốn đánh đổ một đối tượng nào đó. Đen tức là nói đến những cái sự không tốt đẹp, và hồng tức là nói đến một cái sự đẹp, đẹp hơn sự thật. Và tàng thức của chúng ta thường làm những cái công việc đó, có nghĩa là trong tàng thức của chúng ta cứ luôn luôn tô hồng. Có nhiều khi trong cuộc sống thực tế, chúng ta không có được những cái điều như chúng ta mong mỏi. Thành ra vì vậy, chúng ta chỉ sống ở trong mơ. Và trong mơ, cho nên tàng thức luôn luôn tô hồng để làm đẹp cuộc đời của chúng ta ở trong mơ. Có những điều mà trong khi tỉnh, chúng ta biết rằng không đáng để cho chúng ta theo đuổi. Vậy mà trong giấc mơ, chúng ta vẫn theo đuổi, chúng ta vẫn tô hồng để cho cuộc đời trong mơ đó càng đẹp thêm. Vì thế mà mặc dù khi nghe nói trong bụng mẹ tối thui và cung điện của đứa con đó không phải là cái đích mà chúng ta tìm tới, điều đó như quý vị vừa rồi đã đồng ý 100% rằng không ai muốn trở về cung điện đứa con, tức là cung điện ban đầu, chúng ta gọi là trạm đầu tiên chúng ta đến trong cuộc đời này. Chúng ta cũng không công nhận đó là cái quê hương đích thực của chúng ta. Nhưng mà có thể trong giấc mơ, chúng ta vẫn có thể âm thầm đi tìm về cái hướng đó. Ở nơi đó, lúc đó chúng ta không có kiểm soát được, tại vì chúng ta đang ở trong giấc mơ. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta phải biết sự thật là trong con người của chúng ta có một cái sự mâu thuẫn. Đó là lý do mà chúng tôi cũng khuyến khích đại chúng rằng coi chừng, trong cùng là một con người của chúng ta, có nhiều khi chúng ta vẫn còn những cái ý tưởng mâu thuẫn, thì chúng ta đừng có đòi hỏi một người khác nào đó phải thỏa mãn với chúng ta 100%. Tại vì trong con người của chúng ta có nhiều khi chúng ta bữa nay chúng ta bằng lòng với việc này, nhưng mà cũng việc này ngày mai chúng ta không bằng lòng. Mà ngay cả có những cái điều mà chúng ta nói một phút trước, một phút sau chúng ta đã thấy không bằng lòng. Tại sao con người của mình lại tệ như vậy? Hay là một phút trước chúng ta có cái niềm vô minh đen tối, nhưng mà một phút sau chúng ta không bằng lòng với cái niềm vô minh đen tối đó, tại vì chúng ta thấy mình sáng suốt quá. Thì như vậy một con người của chúng ta đã có một cái sự mâu thuẫn trầm trọng như vậy, thì làm thế nào bắt buộc hay là yêu cầu người khác phải hiểu mình, phải thỏa mãn với mình cho nó đủ điều? Chúng ta đừng bao giờ có một cái sự mơ tưởng như vậy. Chúng ta có cái sự mâu thuẫn như vậy, thực ra cũng không phải chính con người của chúng ta chủ động được, mà có thể nói rằng đó là sự khác biệt giữa ý thức và tàng thức. Những đối tượng trong năm thứ dục lạc đó đó, một khi mà chúng ta quán chiếu bằng ý thức, chúng ta không thể có một cái sự hấp dẫn. Nhất là khi chúng ta thắp ngọn đèn chánh niệm, chúng ta đã thấy rõ mặt mũi của tài, và chúng ta thấy được cái nguy hiểm của tiền tài. Chúng ta thấy được cái sắc và chúng ta thấy được cái sự cám dỗ nguy hiểm của sắc và danh ăn ngủ cũng vậy. Nghĩa là chúng ta đã thấy rõ mặt mũi của nó và chúng ta thấy được cái nguy hiểm của nó. Nhiều khi chúng ta đã thấy rõ cái mặt thật nhưng mà chúng ta vẫn cố tình chúng bám vào. Chúng ta thấy rõ, chúng ta nghĩ là chúng ta đã giải thoát được rồi. Nhưng mà khi đi vào giấc mơ, mà ngay cả ở trong cuộc sống thực tại, có nhiều khi chúng ta vẫn cứ ngủ mơ ban ngày, chúng ta vẫn thấy thích, chúng ta vẫn còn bị kẹt. Và vì vậy cho nên là người Phật tử chúng ta đã biết được những cái điều đó có thể xảy ra. Cho nên chúng ta phải tiếp tục thực tập quán chiếu để chúng ta chuyển hóa cái thấy của tạng thức. Tại vì cái thấy của ý thức đó không có nghĩa là chúng ta đã giải thoát. Chúng ta đã phân biệt cái ý thức và tạng thức. Cái ý thức là những cái mà chúng ta thấy trong cuộc sống thực tế, chúng ta ghi nhận những cái đó, chúng ta tỉnh. Nhưng mà tàng thức á, luôn luôn nằm sau, nó ngủ ở trong cái tâm tư của chúng ta. Nếu mà có lúc chúng ta đã điều khiển được cái ý thức của chúng ta rồi, chúng ta chưa chắc là chúng ta đã giải thoát hoàn toàn, tại vì còn có cái tàng thức. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta đã kiểm soát được ý thức là chúng ta đã có thể cắt đứt sợi dây kiết sử về phần ý thức. Nhưng mà những sợi dây kiết sử nó ở phía dưới phần tàng thức, gọi là hạ phần kiết sử hay là tùy miên, có thể chúng ta chưa cắt đứt được. Thành ra vì vậy chúng ta đừng khinh thường. Để nhấn mạnh tầm quan trọng của ý thức và tàng thức, chúng tôi xin được chia sẻ đến đại chúng một sự kiện. Có một cư sĩ tại gia tu hành rất mực tinh tấn, ăn trường chay và tụng kinh ngồi thiền rất là tinh chuyên. Nhưng cái điều không có lợi là không có thầy hướng dẫn, không có tăng thân tốt, cho nên không thành công trong việc chuyển hóa của mình. Nói như vậy để cho đại chúng thấy rằng tu là có bảng. Như người ta thường nói là ăn cơm có canh, tu hành có bảng. Nhờ có bảng, bảng mới nhắc nhở chúng ta cái nào đáng làm và cái nào không đáng làm. Chúng ta có thể chuyển hóa được những cái nội kết của mình. Chúng ta có thể chuyển hóa được những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Còn bây giờ tu một mình, chúng ta không có ai giúp đỡ. Thành ra vì vậy cái tình trạng của cụ ông này đó, mặc dầu là tu rất là nhiều năm, mặc dầu là cũng tinh tấn tụng kinh niệm Phật ngồi thiền, mặc dầu là cũng ăn trường chay, nhưng mà không được thầy bạn nhắc nhở, cho nên việc chuyển hóa không thành công. Có nghĩa là sân si cũng vẫn còn đầy. Ai mà đụng tới một chút á, là nhất định là ăn thua đủ. Ai mà đụng tới một chút á, là nhất định là mình quyết sống chết với người ta. Như vậy cái vấn đề tu học đó không thành công. Và cụ ông này ngã bệnh. Trên giường bệnh chỉ có mấy ngày nữa là từ trần. Cụ bảo những người chung quanh đem tới cho cụ một muỗng nước mắm để cho cụ uống. Kính thưa đại chúng, đối với một người mà ăn chay trường, đó là một cái sự kính nể. Bây giờ đột nhiên cụ ông này trước khi chết ông đòi uống nước mắm. Đây là một chuyện có thật. Một người tu trước khi chết đã uống nước mắm là cái điều có thật. Tại vì nếu không phải là người Việt Nam á, thì chúng ta không biết được địa vị của nước mắm ở trong văn hóa Việt Nam. Nói chung là tất cả người Việt Nam mình, đã là người Việt Nam mình thì không ai là không biết hương vị của nước mắm. Món ăn Việt Nam mà ngon đậm đà là nhờ hương vị của nước mắm. Nước mắm là cái vị ngọt, vị ngon của thức ăn. Nó tượng trưng cho vị ngọt, vị ngon của dục vọng. Khi mà chúng ta đi tu, là chúng ta bỏ hết tất cả những dục lạc ở ngoài đời. Tại vì cái lý tưởng của chúng ta cao siêu hơn, đó là chúng ta tu tập và chúng ta giải thoát. Vì một hạnh phúc chân thật hơn và vì hạnh phúc đó cao thượng, cho nên với hạnh phúc trong cõi dục hay là trong dục lạc đó, nó không đủ sức để chi phối chúng ta. Nhưng mà tại vì cuộc đời tu hành của chúng ta thất bại, cho nên âm thầm trong tàng thức đó chúng ta nuối tiếc lại, tại vì đã bỏ đi cái tuổi xuân sắc của mình, đã bỏ đi năm món dục lạc để tìm tới hạnh phúc mà mình không bao giờ đạt được. Trong trường hợp như cụ ông á, cụ ông lớn tuổi rồi, bỏ ra mấy chục năm trời để mà tu, nhưng mà cuối cùng vẫn không có được hạnh phúc trong cái cuộc đời tu. Thành ra vì vậy cái việc làm cuối đời của cụ cũng muốn uống một muôn nước mắm. Có nghĩa là chúng ta thấy trong đó nó có một sự nuối tiếc là mình đã bỏ lỡ một cái cơ hội nào đó. Thành ra vì vậy mới có cái tình trạng như vậy. Ý muốn đòi uống một muỗng nước mắm đã phát sinh từ một sự nuối tiếc. Mà đối với những người thân của cụ ông á, thì lúc đó họ cứ nghĩ rằng, một á, là cụ này tại vì cái nghiệp, hai á, là tại vì ma nó khảo, và suốt mấy chục năm trời chay tịnh tùng kinh niệm Phật cho đến giờ phút chót lâm chung là đã uống nước mắm, thì quả thật là ma vương nó phá rối, làm đổ vỡ cả một công trình tu học của cụ mấy chục năm. Kính thưa đại chúng, thực sự công trình tu học mấy chục năm đó, nếu mà chúng ta xét cho nó cùng á, thì cụ có cái công ăn chay, cụ có cái niệm tinh tấn là tụng kinh niệm Phật ngồi thiền, đó là công quả của cụ. Nhưng mà vẫn không chuyển hóa được tâm tư của cụ, là sân cũng có, mà si cũng có, mà cái gì cũng có, thì như vậy chứng tỏ rằng cũng không có được công trình là bao nhiêu. Thành ra vì vậy có đôi khi chúng tôi thường nói với đại chúng rằng, đừng có bao giờ đem cái ngày tháng tu học của mình ra để trên bàn. Nếu chuỗi thời gian mà chúng ta tu mà không có chuyển hóa được thực sự những cái tánh hư tật xấu của mình, thì những cái năm tháng mà chúng ta tu học đó cũng chẳng có được công quả nào, mà lẽ tất nhiên cũng không đạt được đi tới đâu. Như vậy chúng ta thấy rằng là người Phật tử chúng ta cũng nên đánh giá cho đúng mức. Lý do đơn giản ông cụ không có chuyển hóa được là tại vì không có thầy, không có bạn để mà hướng dẫn, cho nên cụ ông đã không có hạnh phúc trong 70 năm tu học. Thành ra cái công trình đó nó chưa phải là một công trình kết quả của sự tu học, do vậy mà nó không có hạnh phúc, do vậy mà chưa có thể nói là giác ngộ. Tuy vậy đối với những người chung quanh của cụ á, thì họ cho rằng đó là một công trình ghê gớm, tại vì mấy chục năm ăn chay thì đâu phải là thường. Mấy chục năm mà biết tụng kinh niệm Phật thì phải biết rằng đó là cái công đức rất là dài. Mọi người chung quanh nghĩ cụ có một cái công trình đáng giá như vậy, cụ ông có một kiến trúc công phu, do vậy mà nếu để cho cụ uống một muỗng nước mắm vô đó, thì tất cả những công trình quý giá, những công quả mà cụ tu học trong mấy chục năm đó bị cái muỗng nước mắm đó làm tiêu tan hết tất cả. Cho nên họ nhất định không cho cụ muỗng nước mắm trong cuối đời. Kính thưa đại chúng, một công trình thực sự đâu có thể dễ dàng bị phá vỡ như vậy. Nếu một người mà có công trình sâu dài, không thể nào một viên đá có thể chọi bể được. Bây giờ giống như một cái ngôi nhà người ta xây lên bằng cốt sắt, bằng bê tông. Một cái viên đá nhỏ chọi thì chẳng ăn thua gì tòa nhà cốt sắt bê tông đó. Kể cả những cái lũ đạn liền vô cũng không chắc đã làm xây xuyến được. Thì như vậy nếu công phu của cụ ông đó mà sâu dày thì một muỗng nước mắm nó chẳng ăn thua gì. Muỗng nước mắm không có cái khả năng phá vỡ cái công phu của cụ. Muỗng nước mắm đó chỉ tượng trưng cho tất cả những chất ngọt ngào, những dục lạc mà cụ ông đã bỏ lại sau lưng khi mà cụ ông bắt đầu khép mình là một cư sĩ tại gia. Rốt cuộc cụ ông mất mà không được thỏa mãn khi mình muốn uống một muỗng nước mắm trước khi từ giã cõi đời. Kính thưa đại chúng, sự kiện này theo một số tôn đức nói rằng nên để cho cụ uống một muỗng nước mắm đó, tại vì uống xong cụ sẽ giác ngộ. Lý do, như chúng ta đã biết, những ai mà đã trải qua những cơn bệnh, cơn sốt, cơn cảm thì ai cũng biết rằng trong cái lúc mà bệnh đó, cái lưỡi nó nhạt, miệng nó đắng, mình không muốn ăn một cái gì khác. Có thể nói rằng là chất mặn, chất đắng đó khó mà có thể chịu được. Và tiềm thức của chúng ta nói rằng cái ngon nhất, cái vi diệu nhất, cái đậm đà nhất là muỗng nước mắm. Thì điều đó, chính lúc đó, lúc mà cụ ông cần nếm muỗng nước mắm. Và nếu nếm xong á, thì cụ sẽ có một cái cảm giác là muỗng nước mắm đó nó mặn chát, thì cụ sẽ không cần phải uống nữa. Và cụ sẽ giác ngộ rằng nó chát mà nó mặn như vậy thì mình uống để làm gì. Chi tiết á, là người ta đã không đem tới cho cụ muỗng nước mắm, cho nên cuối cùng rồi cụ không nếm được cái mùi vị mặn chát cuối đời của cụ. Ở đây cũng thêm một số nhận định của chư tôn đức. Lúc đó chúng ta không phải đọc tâm kinh hay là đọc vãng sanh tịnh độ thần chú mà có thể cứu vãn cụ, mà chỉ cần muốn nước mắm là có thể cứu vãn cụ được. Tại vì trong tâm tư của cụ đang nghĩ là cần có cái muỗng nước mắm đó để mà cụ ra đi, thì bây giờ chỉ cần có một muỗng nước mắm là cụ sẽ tươi mát, cụ ra đi ngay. Bây giờ chúng ta nghĩ là cho uống một muỗng nước mắm như vậy thì sẽ phá vỡ đi những cái công phu tu học của cụ, cho nên người ta không cho cụ uống và cụ ra đi trong bực bội, trong khó chịu. Thì như vậy làm sao mà giải thoát được? Kính thưa đại chúng, có thể nói rằng muỗng nước mắm đó là phương tiện để mà giúp cho cụ bỏ được cái sự nuối tiếc của năm dục lạc. Tại vì trong tâm tư cuối cùng của cuộc đời có một cái gì đó mạnh mẽ vô cùng, mà có nhiều khi có những người chết không được. Rồi tại vì sao? Cái nguyện vọng của mình chưa thành. Có những người coi như chết mà không nhắm mắt á, nói rằng cái người đó vẫn còn chờ đợi cái đứa con nào đó mà chưa gặp mặt, cho nên không chịu nhắm mắt. Quý vị thấy có mạnh không? Chết rồi mà không chịu nhắm mắt, mở mắt đi dòm cái thằng đó cho được. Nhưng mà khổ nỗi cái thằng con trời đánh nó không chịu tới, cứ mở mắt mà dòm hoài thôi. Chúng ta thấy là cái sự nuối tiếc năm thứ dục lạc ở trong cuộc đời này nó mạnh mẽ vô cùng. Đó là cái nhìn của chư vị thiền sư, mà rất tiếc là chư vị thiền sư không có mặt ở trong lúc đó, cho nên cụ ông đã chết đi trong sự nuối tiếc một muỗng nước mắm, một biểu tượng của mùi vị ngon ngọt ở trong cuộc đời. Kính thưa đại chúng, sự tu hành của chúng ta hiện giờ cũng như vậy. Chúng ta phải đạt cho được hạnh phúc trong khi mà chúng ta tu học. Đi tu là tại vì chúng ta thấy được những cơn sốt, những đau khổ, những phiền muộn của cuộc đời, và chúng ta thấy rằng đưa tới đó một tâm muốn hạnh phúc cho chúng ta và cho tất cả những người xung quanh. Muốn tu để mà có được một cái thành quả, lúc đó chúng ta mới có thể đem những giọt nước thanh lương để mà chúng ta xóa tan cái sầu khổ trong lòng mình và trong lòng của tất cả mọi người. Do đó mà chúng ta phát ra một tâm rất là đẹp, rất là tươi mát. Tâm mà đẹp, tươi mát chúng tôi muốn dùng ở đây đó chính là tâm Bồ Đề. mà đối với bất cứ một người Phật tử nào, khi mới có biết đạo, khi mới có tới chùa, cũng có tâm Bồ Đề đó mà chúng ta gọi là sơ tâm. Sơ tâm tức là cái tâm ban đầu của người Phật tử đến chùa, cũng gọi là tâm ban đầu của người xuất gia. Chúng ta thấy rằng không có cái gì đẹp bằng sơ tâm của một người Phật tử mới biết chùa, mới đến chùa. Và cũng không có một cái gì đẹp bằng sơ tâm của người xuất gia đi tu. Cho nên các thầy luôn luôn nhắc nhở các Phật tử ráng mà giữ cái niệm cho nó thanh tịnh. Đừng vì một cái lý do tròn méo tốt xấu nào mà chúng ta bỏ cuộc, chúng ta không tới chùa, chúng ta không tu. Nếu mà có phải cái nghiệp duyên của mình gặp những cái chướng duyên nó xảy ra, thì chúng ta cũng phải nên hỏi thầy, hỏi bạn, mình phải lựa chọn như thế nào để cho đúng cái hướng đi của mình. Đừng vì cơn lốc vô duyên vô tình nào đó mà nó làm thay đổi cả định hướng cuộc đời tu của mình. Một cuộc đời khi mà có cái duyên tới đạo không có dễ. Bây giờ chúng ta vô tình, chúng ta bỏ mất đi, thì biết bao giờ chúng ta mới có thể có lại được. Và chúng tôi cũng thường khuyến khích với các thầy, các cô xuất gia cũng vậy. Phải làm thế nào đó để bảo vệ cái sơ tâm của mình. Đừng có vì một cái lý do nào mà chán nản, bỏ cuộc. Người tu chúng ta là chiến sĩ, diệt trừ tham sân si mạng, không dễ thua cuộc. Một khi mà chúng ta bị động bởi những hoàn cảnh xung quanh mà chúng ta bỏ, chúng ta không tu nữa, hay là chúng ta bỏ chùa chúng ta đi, thì đó là dở quá tệ. Tâm xuất gia ban đầu, hay là tâm mà chúng ta đến một nơi nào đó mà chúng ta muốn tới, không dễ dàng một chút gì đó mà chúng ta có thể bỏ thầy, bỏ bạn chúng ta đi. Nếu mà chúng ta không giữ được như vậy thì uổng. Cho nên chúng tôi cứ thường khuyến khích là phải giữ sơ tâm của mình, đừng bị hư nát. Sơ tâm đó là bảo vật của người tu. Nếu sơ tâm mà còn giữ được thì đường tu sẽ có tiến bộ. Nếu sơ tâm càng ngày càng bị co rút vì một cái lý do nào đó thì đạo nghiệp sẽ tiêu tan, như trong trường hợp cụ ông mà chúng tôi nói vừa rồi. Nếu gặp một vị thầy không hiểu được mình, không thấy được những cái nỗi khổ niềm đau của mình, những khó khăn và những ước vọng của mình, mà mình cứ bị la mắng trách móc, thì cũng không vì vậy mà buồn phiền. Thực sự một khi mà làm ông thầy dạy đạo, có nhiều khi phải rầy, phải nói đệ tử. Nếu không rầy, không nói đệ tử thì nó lờn. Nhưng mà khi thầy dạy đạo mình mà rầy la mình, không có nghĩa là ông thầy đã ghét mình. Cũng không cần phải kêu oan kêu ức để làm gì. Cũng đừng có bao giờ than phiền là thầy không có hiểu mình. Là một ông thầy dạy đạo, giống như ông bác sĩ, những người học trò đều là những bệnh nhân. Mà những bệnh nhân có nhiều khi biết cái bệnh của mình rồi mà cho thuốc còn không uống thì làm sao mà mạnh được. Đối với một ông thầy dạy đạo nó giống như bác sĩ. Thuốc này mà trị không hết bệnh thì phải trị cái thuốc khác. Do vậy cái phương thuốc đó có thể là dịu ngọt cũng có, mà có thể là rầy la quở mắng cũng có. Nhưng mà không phải vậy mà mình cho là mình bị oan ức. Oan ức mình cần gì mình phải nói. Có nhiều khi mình phải tự biết rằng tại sao ông thầy rầy la mình, thì mình đừng có mở cửa tiếp tục để ông thầy ông rầy la mình. Bây giờ biết ông thầy ông rầy la ông sửa mình thì mình là càng mở cửa ra. Chỉ có nước mà mắt nhắm mắt mở thì cũng không thấy thôi, chứ còn mà nếu mà mở hết cả hai con thì làm sao mà không thấy được. Rồi mình là cứ một mặt là mình kêu oan. Đừng có cái thái độ đó, mà mình nên giữ sơ tâm của mình. Nếu mà có thấy được cái nỗi khổ niềm đau của mình thì cái đó cũng là tốt. Mà nếu không thấy được cái nỗi khổ niềm đau, những cái khó khăn, những ước vọng của mình, mà mình cứ bị quở trách la mắng, thì chúng ta cũng coi đó là một cái điều thử thách để mà chúng ta dũng tiến trên đường đạo. Tại vì mai này ở trong cuộc đời nó không phải bình yên như chúng ta tưởng. Kính thưa đại chúng, đó là nói tới những vị thầy của mình. Còn bây giờ nói tới các sư anh, các sư chị. Nếu mà thực sự có những ai mà hiểu mình, thương mình cũng được. Mà nếu thực sự không có ai hiểu mình, không ai thương mình cũng được. Tâm cầu đạo của mình không phải nằm trọn vẹn trong chỗ mà người ta khen mình, người ta nâng đỡ mình thì mình cho đó là tốt. Mà không ai nâng đỡ mình buồn phiền, mình tủi khổ rồi mình bỏ tu. Nếu vậy thì chúng ta còn yếu, phải ráng cố gắng thêm nữa. Nếu mà trong tăng thân, trong đó các sư anh, các sư chị, các sư em đều không ai thật sự thương chúng ta, không ai thật sự hiểu và giúp chúng ta, thêm vào đó chúng ta lại đang hành trì những pháp môn không đem lại những hạnh phúc cho chúng ta, trong khi mà chúng ta hành trì thì cố nhiên là chúng ta sẽ thất bại, và cái sơ tâm của mình, cái tâm bồ đề của mình nó sẽ từ từ nó teo lại, không có phát triển được. Mà một khi cái sơ tâm của mình bị teo lại thì những cái thứ khác đó nó bắt đầu nó phát triển. Cái đó là cái sự hối tiếc dục lạc, và rồi có thể dẫn tới cái ý định tu làm chi cho nó khổ. Thầy cũng la huynh đệ của mình cứ làm khó dễ hoài, thôi về nhà cưới hắc cô vợ cho nó nấu cơm ăn cho rồi. Nhưng mà thưa quý vị, cưới một cô vợ không chắc nó đã nấu cơm cho mình ăn, có khi mình còn nấu cơm lại cho nó ăn nữa. Thì như vậy cũng là khổ đời. Đó là cái lý do mà các thầy dạy đệ tử, một mặt rầy la để mà cho đệ tử mình nên, nhưng mà một mặt cũng khuyến khích giữ cái sơ tâm, đừng để thối mất. Nếu mà thối mất, ý niệm dục lạc nó sẽ khởi lên liền. Nếu mà hạt giống tâm bồ đề được thầy, được bạn vun tưới thì nó sẽ trưởng thành, nó trở thành một vùng năng lượng rất lớn trong con người tu của chúng ta. Tuy nhiên như vậy không có nghĩa là những hạt giống của sự hưởng thụ, của sự hèn yếu, của sự tham muốn đó nó mất đi. Mà chúng ta phải biết rằng nó vẫn còn. Và nếu chúng ta để cho những hạt giống đó được tưới tẩm thì nó sẽ lớn lên. Như vậy trong khi tu học, chúng ta nên vun bón tưới tẩm cái hạt giống tâm bồ đề của chúng ta, đừng để cho những cái hạt giống chống lại tâm bồ đề của chúng ta nó có dịp nó sống, nó trưởng thành. Thành ra vì vậy chúng ta đừng bao giờ buồn phiền, chán nản, bất mãn. Nếu mà chúng ta để cho tâm tư của chúng ta có những trạng thái buồn phiền, chán nản, bất mãn thì vô tình chúng ta đã tưới tẩm, chúng ta đã vun bón những tâm dục lạc nó khởi lên. Tại vì chỉ có một con đường duy nhất, bây giờ tu không được thì về cưới vợ, chỉ hai đường thôi. Thì bây giờ mình phải biết rằng sống mình cũng tu, mà chết mình cũng tu. Dễ thì mình cũng tu, mà khó mình cũng tu, tu chết bỏ. Có như vậy thì ý niệm mà về nhà cưới vợ đó nó sẽ không còn. Cho nên đó là cách mà chúng ta tưới tẩm cái hạt giống tâm bồ đề. Và đó là phương cách duy nhất chúng ta từ bỏ không còn mộng mơ nữa. Tại vì đối diện với một cái hoàn cảnh khổ thì đương nhiên nếu mà chúng ta không có một cái thái độ chấp nhận vượt qua thì chúng ta phải nghĩ, phải mơ tưởng đến một cái gì đó nó đẹp, nó tươi mát, nó dễ dãi hơn. Do vậy mà chúng ta dễ trở thành cái người thua cuộc. Như vậy xin hỏi đại chúng, quý thầy cũng vậy mà quý Phật tử cũng vậy, mình có chấp nhận là một người thua cuộc không? Không, xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Chắc chắn chúng ta là Phật tử, chúng ta không bao giờ chấp nhận là người thua cuộc, mà chúng ta phải có một cái thái độ vượt qua bằng cách là chúng ta tưới tẩm tâm bồ đề của mình. Khi mới tu thì tâm bồ đề của chúng ta rất lớn, nhưng mà điều đó không có nghĩa là tất cả những hạt giống muốn sống đời thế tục, muốn hưởng dục lạc không có mặt hoặc là biến mất. Cùng một lúc, mọi người chúng ta ai cũng muốn tu, nhưng mà một mặt thì cũng muốn thừa hưởng dục lạc. Đó là lý do cũng có nhiều người buổi sáng thì mình đi tu, nhưng mà buổi chiều mình về đi dự dạ hội. Thực sự điều đó nó không có xấu, nhưng mà có nhiều khi á là chúng ta cũng phải cân nhắc. Có nhiều khi nó làm cho mình quen đi, quen ở chỗ là ngồi niệm Phật mà không yên, bây giờ cứ nghĩ là tới giờ họ khai mạc rồi, thì như vậy mình bồn chồn lên, mình không có định tâm được. Cho nên có thể nói rằng một mặt tâm của chúng ta tu đó là cái tâm Bồ Đề được trưởng dưỡng, nhưng mà một mặt khác là những cái dục lạc ở thế gian chúng ta vẫn còn muốn hưởng thụ. Như vậy nó có mặt, chứ không có phải mà chúng ta phát tâm tu mà những thứ đó nó là mất đi. Nó vẫn còn đó. Tuy rằng chúng ta muốn trở nên một người xuất gia, hay là muốn trở thành một con người Phật tử chân chánh, muốn trở thành một con người mang lý tưởng Bồ Tát, đem hiểu biết, đem thương yêu để làm đẹp cho cuộc đời, nhưng mà những hạt giống ích kỷ, những hạt giống của sự hưởng thụ năm món dục đó, nó vẫn còn núp ở chiều sâu trong tâm tư của chúng ta. Nếu chúng ta không làm cho tâm Bồ Đề này, không làm cho năng lượng tốt đẹp càng ngày càng lớn, thì hạt giống thế tục đó nó có cơ hội nó phát triển. Thành ra vì vậy các thầy cũng cứ khuyến khích rằng phải giữ gìn tâm cho cẩn thận, đừng có để tâm của mình chạy theo dục lạc ở thế gian. Kính thưa đại chúng, xin chia sẻ với đại chúng một câu chuyện nói lên tầm mức quan trọng giữa ý thức và tàng thức. Lúc mà chúng tôi còn là học tăng, có một vị thầy độ khoảng 40 tuổi. Thầy này đã từng du học ở Pháp, và thầy đã chia sẻ kinh nghiệm qua cuộc đời của thầy như thế này. Thầy tu đã được mấy chục năm rồi, vậy mà có lúc hạt giống thế tục đó nó vẫn còn khá mạnh. Có nghĩa là mặc dầu thầy tu mấy chục năm rồi, nhưng mà thầy vẫn muốn cưới vợ. Một hôm thầy đang đi thiền hành trong công viên ở thành Nice ở miền Nam nước Pháp, thì lúc đó thầy thấy một, tức là vị thầy đó chẳng phải thầy Đồng Trung nha. Phải xác định cho nó rõ ràng chứ không thôi để là nó thầy là thầy Đồng Trung phải không? Kính thưa đại chúng, vì thầy đó đó thấy một thiếu phụ đẩy một chiếc xe trong đó có em bé, thì hình ảnh đó đó đã đồng tới cái hạt giống muốn sống cuộc đời thế tục của thầy đó. Và trong thời gian đó, vì thầy du học tăng đó sống xa chùa, xa thầy, xa tăng thân, cho nên hình ảnh thiếu phụ người Pháp đó và cái cảnh tượng đẩy đứa con dạo chơi trong công viên ở Nice đó đó đã làm cho thầy khởi động lên cái hạt giống của thế tục, là trong tâm thầy muốn có một mái ấm của gia đình. Và thầy nghĩ rằng nếu mà mình sống cuộc đời thế tục á, thì bây giờ mình cũng có một người đàn bà như vậy, và cũng có một cái đứa con mũm mĩm xinh đẹp như vậy. Nhưng mà nhờ cái vị thầy đó đang đi thiền hành, cho nên chỉ trong vòng 2-3 giây đồng hồ là vị thầy đó đã thoát khỏi tư tưởng đó. Tuy vậy, thầy đã thấy rằng cái hạt giống thế tục đó nó vẫn còn ở trong thầy. Kính thưa đại chúng, từ những sự chia sẻ kinh nghiệm của vị thầy đó cho chúng ta thấy rằng một vị thầy cạo tóc có thể nói rằng sơ tâm đó rất lớn và rất đẹp. Có thể nói rằng đó là một ý chí hết sức là mạnh, một ý chí hùng tráng. Nhưng mà cái hạt giống thế tục đó nó vẫn còn núp sau hạt giống của tâm Bồ Đề. Mặc dù nó nhỏ xíu, nhưng mà nó sẽ lớn lên nếu một vị thầy hay là một vị sư cô đó không tu tập cho đàng hoàng. Nếu mà nói về Phái nữ thì có thể nói rằng trong Phái nữ mặc dù là sư cô nhưng mà vẫn cũng có hạt giống thế tục. Thành ra vì vậy cũng có những cái mơ ước là có một người đàn ông của riêng mình, chỉ riêng cho mình thôi, và mình sẽ rất an toàn khi có được một người đàn ông đó đi bên cạnh cuộc đời. Đó là vị hoàng tử của một người thiếu nữ. Như vậy chúng ta thấy rằng cái vị hoàng tử đó, đó đối với cô thiếu nữ đó, cho dù là một sư cô, nhưng mà có thể nói rằng là đẹp như là mơ. Vị hoàng tử đó có thực hay không có thực đó là một chuyện khác, nhưng mà cái hạt giống ước mơ đó, đó nếu không khéo nó sẽ lớn khi mà sự tu học của chúng ta không thành công. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Kính thưa đại chúng, như vậy cái hạt giống muốn có một gia đình, muốn có một căn nhà ấm cúng, có một người chăm sóc cho mình, có một đứa con mũm mĩm, nó đang có mặt trong bất cứ một vị sư cô hay là một vị sư chú nào đó. Và cái hạt giống đó nó sẽ không lớn khi mà chúng ta sống trong một môi trường và tâm bồ đề của chúng ta được trưởng dưỡng đầy đủ. Thành ra vì vậy người ta thường nói rằng là hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chủng tăng tà. Đối với một vị thầy hay là một sư cô, tu học lúc nào cũng cần phải có bạn. Nhờ có bạn, mặc dù có những cái điều không vui, mặc dù có những cái sự xung đột, mặc dù có những cái cắn đắng với nhau, nhưng mà chuyện đó là đương nhiên. Đừng có vì cái người sư chị này khó chịu quá cho nên mình không muốn tu nữa, hay là đừng có vì cái người sư em kia kỳ cục quá cho nên mình không muốn gặp mặt nữa và mình muốn tách rời ra khỏi cái quỹ đạo của tăng thân. Tăng ly chủng tăng tà, đó là một điều mà chúng ta thấy rất rõ. Và nếu mà tăng mà rời khỏi tăng thân hay là một sư cô rời khỏi hàng ngũ tăng thân thì hạt giống thế tục đó nó sẽ lớn mạnh. Và đó là một sự thật. Cách đây 25 năm khi mà chúng tôi có gặp một sư cô rất trẻ mới vừa ở bên trại qua Mỹ ở Cali, thực sự thầy Đồng Trung thì không hỏi, nhưng mà có những huynh đệ khác hỏi bây giờ cô qua được Mỹ rồi thì cái hướng tới của cô tính như thế nào. Thì cô trả lời rất là thoải mái: cả bao nhiêu năm nay rồi đó, tôi tu cực khổ quá cho nên bây giờ tôi phải hưởng thụ. Người ta mới hỏi rằng là bây giờ cô muốn hưởng thụ như thế nào. Thì cô trả lời á, cô nói để rồi ít bữa nữa là mấy người sẽ coi tôi hưởng thụ như thế nào. Thì sau đó độ khoảng 2 tuần gặp lại thì tưởng là cô hưởng thụ như thế nào, thì thấy cô đội cái đầu tóc giả, cô mặc cái bộ đồ tây, cô thoa phấn thoa son cho nó thiệt đẹp. Khi mà gặp lại như vậy thì cô lại hỏi mấy người bạn đấy, như vậy là mấy người đã vừa ý chưa? Mấy người mới hỏi mới lạ, cái cô này vừa ý là vừa ý như thế nào? Đâu ai có làm gì cô mà bây giờ cô bực bội, cô hỏi là cô hưởng thụ như vậy rồi mấy người vừa ý chưa? Kính thưa đại chúng, đó là tình trạng tăng ly chủng tăng tàng. Tại vì không được sự hướng dẫn của thầy, của bạn, của tăng thân, cho nên rồi những cái ý của mình muốn như thế nào là làm như thế đó. Thành ra vì vậy mà cái tâm bồ đề của chúng ta không được nuôi dưỡng, không được tưới tẩm, cho nên cái hạt giống thế tục đó nó trưởng thành và cuối cùng trở thành cái người bỏ cuộc. Đó là nói tới những trường hợp mà không có đủ duyên gặp thầy, gặp bạn, gặp tăng thân để mà nhắc nhở, cho nên sự tu học đó nó không thành công, không có hạnh phúc trong cái khi tu học. Còn bây giờ đó, nếu chúng ta có được cái duyên, chúng ta có thầy, có tổ, có bạn bè, có tăng thân. Thì đừng bao giờ nghĩ là một ngày nào đó mình phải rời bỏ tăng thân để mình sống theo cái kiểu là mình đóng cửa phòng là mình ngồi thiền. Đóng cửa phòng ngồi thiền thì nó yên cái tâm tư trong lúc đó. Nhưng mà suốt cả cuộc đời của mình chắc chắn mình biết một điều là không thể nào mình đóng cửa phòng mà mình không cần tiếp xúc với ai. Tại vì mình biết rằng nếu mà đóng cửa phòng không tiếp xúc với ai, đến khi mà mình tiếp xúc với người ta rồi đó, thì là có những điều không như ý của chúng ta, thì chúng ta là trốn nữa. Rồi thì cái cuộc tu nó sẽ đi tới đâu? Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải thấy. Như vậy chúng ta thấy rằng trong bất cứ một người nào cũng đều có cái tâm Bồ Đề và cũng đều có cái hạt giống Thế Tục. Do vậy mà chúng ta biết chúng ta phải từ bỏ cuộc đời mộng mơ của mình để chúng ta tưới tẩm cái hạt giống tâm Bồ Đề. Hạt giống tâm Bồ Đề càng trưởng thành, càng phát triển mạnh thì cái hạt giống Thế Tục không có. Chỉ vì chúng ta không có để ý, chuyện bỏ tu không phải là chuyện quyết định trong một ngày một giờ, mà do vì tâm Bồ Đề chúng ta không được nuôi dưỡng, không được tưới tẩm. Như vậy chuyện mà chúng ta bỏ cuộc nó ầm ĩ trong tàng thức của chúng ta từ nhiều năm tháng, có thể là 10 năm rồi sau đó mới có thể thực hiện. Nhưng mà bây giờ nó lại xảy ra như vậy thì đương nhiên không phải là chuyện xảy ra một sớm một chiều, mà trước đó đã có cái ý định. Thành ra vì vậy hạt giống Thế Tục đó nó trưởng thành và đến lúc phải bỏ cuộc là bỏ cuộc. Lẽ tất nhiên trong trường hợp mà các thầy, các cô, các Phật tử phát tâm mạnh về chùa tu học, lúc đó là cái lúc tâm Bồ Đề nó chiếm thượng phong. Trong lúc chúng ta tin tưởng, nhưng mà điều đó không có nghĩa là tâm không phải Bồ Đề là hoàn toàn tiêu diệt, mà nó vẫn còn đó. Đợi cho khi tâm Bồ Đề yếu đi thì nó bắt đầu nó phục hồi trở lại. Thành ra vì vậy đó, trong cuộc sống hàng ngày, đối với các Phật tử ở ngoài, nếu mà có những người này, tánh này, tật nọ, thì chúng ta cũng phải tập bao dung với nhau. Tại vì chúng ta biết rằng đã là cá nước chim trời chúng ta gặp ở đây là cái duyên thì phải ráng mà giữ. Cho dù là một người kia có cái tánh khó chịu, nhưng mà chúng ta nên để ý rằng mặc dầu tánh khó chịu nhưng mà người đó có cái lời nói dễ thương. Hay là nếu người đó có lời nói không dễ thương nhưng mà có cái tánh dễ thương, chúng ta vẫn cứ thương được như thường. Thì như vậy đối với các Phật tử cũng vậy, mà đối với các thầy, các cô cũng vậy. Chúng ta phải làm thế nào đó để cho cái hạt giống tâm Bồ Đề đó càng ngày càng trưởng dưỡng, tưới tẩm hàng ngày. Nếu mà chúng ta muốn cho cái hạt giống tâm Bồ Đề được tưới tẩm hàng ngày, thì chúng tôi xin được lưu ý với quý thầy, quý cô như thế này. Cho dù là những sư chị hay là những sư em của mình thỉnh thoảng có chua chát với mình, điều này có thể đưa chúng ta đến một cái mơ ước. Nếu là các cô thì mơ ước kiếm cho mình một ông hoàng tử trong cuộc đời của mình. Ông hoàng tử trẻ cũng được, mà ông hoàng tử già cũng xong. Còn nếu là các thầy thì thế nào cũng phải kiếm cho mình một cô thiếu nữ, một bà hoàng hậu rất là hiền, rất là ngoan. Cái người đó chỉ biết nghe lời mình thôi, người đó chỉ biết thương mình thôi và chỉ biết lo lắng cho mình thôi. Nghĩa là đủ cách mềm mỏng, ngọt ngào giống như bà tiên. Và chúng ta nuôi hình ảnh đó ở trong đầu. Nhưng mà có được một người như vậy không? Đó là một cái chuyện thực tế đó, chúng ta thấy không bao giờ có thể có được. Tại vì những điều mà chúng ta nghĩ nó nằm trong cái sự mơ tưởng, thực tế không chắc là có. Nhưng mà trong tâm thức của chúng ta, trong tàng thức của chúng ta đó, vẫn cứ nghĩ là tại vì cái bà sư chị ác ôn này cứ gây gổ với mình quá, cho nên mình phải đi tìm một cái bà hoàng hậu cho nó hiền, cho nó dễ thương để mình nương tựa. Hay là một người sư huynh nào cái mặt này á thiệt là bực bội, cho nên mình mới đi tìm một cái anh hoàng tử nào đó để nương tựa. Thành ra vì vậy trong tàng thức của chúng ta vẫn luôn luôn có mặt những cái hình ảnh đẹp đó. Nhưng mà cái vấn đề đẹp hay không á, thì chúng ta nghe nhà thơ Đinh Hùng nói như thế này: chưa gặp em tôi đã nghĩ rằng em là thiếu nữ đẹp như trăng, mắt xanh là bóng dừa hoang dài, âu yếm nhìn em hết nói năng. Về một chiều á, thì chúng ta thấy là đẹp, đẹp đến cái độ mà mắt á, xanh như là bóng dừa, cho nên lúc đó là chỉ đứng mà nhìn thôi, không nói được nên lời là đẹp kinh khủng rồi. Đó là một mẫu người lý tưởng mà bất cứ một chàng trai nào cũng mong muốn như vậy. Nhưng mà người đó, đó có thể nói rằng có trong mộng thôi, chứ thực ra nếu mà một người mà đẹp như vậy đó, chắc chắn không bao giờ nấu cơm cho mình ăn đâu, đừng tưởng. Tại vì cái người đẹp đó, đó quý vị biết á, một người mà đẹp như vậy thì ngày tối chỉ lo sửa móng tay thôi, chỉ lo quần áo cho nó đẹp thôi, thì giờ đâu mà nấu cơm cho mình ăn. Cho nên cái đó chỉ là có trong mộng thôi. Nhưng mà trong thực tế có thể đó là một cái bà chằn đổ lốt nàng tiên thì sao? Cho nên một câu thơ của thầy Đồng Trung lại nói như thế này: khi gặp em tôi mới biết rằng em là thiếu nữ mập như trâu, xác xơ đôi mắt người hoang dại, anh đứng nhìn em hết nói năng. Kính thưa đại chúng, chúng ta thấy rằng hai cái thái cực mộng và thực đó đó chúng ta hiểu rất là rõ ràng. Tuy rằng ý thức thấy được điều đó và hoàn toàn chấp nhận điều đó, nhưng mà trong cái thế giới tàng thức nó không chấp nhận được. Trong thế giới tàng thức của chúng ta thì nó lại khác. Nó giống như có người đã khám phá ra cuộc sống ở trong thực tế rất khác với những cái gì mà trong tàng thức của chúng ta, nhưng mà rồi á vẫn không thể làm chủ được. Do vậy mà mỗi khi tỉnh dậy sau một giấc mơ, nếu thấy những hiện tượng thế tục hiện hành trong giấc mơ đó, thì chúng ta phải biết không có cái gì là ngạc nhiên cả. Nếu là một Phật tử cũng vậy, mà nếu một người tu là thầy là cô cũng vậy. Có thể nói rằng trong cuộc sống của chúng ta rất là thánh thiện, nhưng mà trong giấc mơ chúng ta làm những cái việc của thế tục thì chúng ta cũng phải mỉm cười. Chúng ta phải biết mỉm cười và ý thức rằng những hạt giống đó trong giấc mơ đã hiện, đã phát hiện, và ở trong cuộc đời sống tỉnh thức hàng ngày chúng ta cũng phải thực tập, và chúng ta cũng phải chấp nhận cái sự phát hiện của những hạt giống đó ở trong giấc mơ. Tại vì chúng ta biết rằng thức, khi mà chúng ta còn tỉnh thức trong cuộc sống hiện thực, và tàng thức nó làm việc khi mà chúng ta không còn chủ động nữa. Và chính cái sự xuất hiện trong tàng thức đó, chúng ta mới biết được con người của chúng ta tiến bộ đến đâu. Như vậy đối với người mà ngủ, trong giấc ngủ ưa thấy những chim bao, mộng đẹp cũng được, mà ác mộng cũng được, chúng ta mới biết rằng những sự diễn tiến ở trong cuộc đời của chúng ta vẫn luôn luôn có mặt. Kính thưa đại chúng, trong đời sống hàng ngày này, nếu là một tu sĩ chúng ta ngồi thiền, chúng ta đi thiền hành và không bao giờ nghĩ là chúng ta có thể nằm mơ và thấy một giấc mơ như vậy. Nhưng mà sự thực trong đêm qua chúng ta mơ thấy là chúng ta đã lạc vào bồng lai tiên cảnh, thì như vậy cũng đừng có ngạc nhiên. Kính thưa đại chúng, chúng ta không ngạc nhiên, chúng ta không khó chịu, mà cách tu tập của chúng ta là khi thức dậy, chúng ta nhớ được giấc mơ thì chúng ta phải mỉm cười với cảnh tượng đó, và chúng ta phải ý thức rằng cái hạt giống thế tục đó nó vẫn hoạt động bên trong chúng ta, và chỉ chừng đó là đủ rồi. Chúng ta không cần có cái mặc cảm tội lỗi, không cần phải tự đại ái mình, cũng không cần phải đấm ngực, mà cũng không cần phải bứt tóc, tại vì tóc đã cạo rồi, tóc ở đâu mà bứt? Nếu mà chưa cạo thì thôi cứ đem lên chùa giật sư cho thầy cạo. Nếu mà có gặp phải cái chuyện mà có vò đầu bứt tóc thì không có tóc để mà bứt nữa thì đỡ đau. Kính thưa đại chúng, điều này chỉ có nghĩa là những hạt giống thế tục đó nó vẫn nằm trong tàng thức của chúng ta. Và đừng tưởng rằng trong thời gian chúng ta tỉnh thức của đời sống hàng ngày, ý thức đó nó có thể làm được hết tất cả mọi công việc chuyển hóa của chúng ta. Chúng ta có thể chuyển hóa được với những ý thức, nhưng mà trong tàng thức nó vẫn còn nằm ở đó. Do vậy mà vấn đề chuyển hóa tàng thức mới là cái điều quan trọng. Mà có chuyển hóa được tàng thức là chúng ta mới chuyển hóa được cái gốc, và lúc đó chúng ta mới đạt được giác ngộ. Bởi vì cái thấy và cái hiểu biết của ý thức, như chúng ta đã biết, không phải là cái thấy và cái biết của tàng thức. Thành ra vì vậy chúng ta phải quyết tâm tu chết bỏ. Chúng ta phải tiến tới, đừng có bao giờ thối lui. Đừng có bao giờ đụng một cái là mình kêu oan, mình than thở, mình buồn phiền. Nếu mà có đụng, mình cứ cho đụng tiếp. Giống như một câu nói của người Cato giáo: nếu mà một người kia mà đã tát mình một tát tay rồi đó, thì tốt nhất và đẹp nhất mình đưa tiếp cái má còn lại cho người ta tát tiếp. Bây giờ cuộc đời tu của chúng ta cũng vậy. Nếu mà có phải va chạm đụng nhiều với thực tế, đừng có ngán, cứ tiếp tục cho va chạm. Nhưng mà nếu có gây gỗ với huynh đệ của mình thì đừng có tiếp tục gây nữa thôi. Đó là cái cách mà chúng ta trưởng dưỡng tâm bồ đề của mình. Chúng ta phải tiêu diệt, phải chuyển hóa trong cái tàng thức của chúng ta. Vì vậy chúng ta không cần phải mặc cảm tội lỗi, chúng ta chỉ cần nhận diện hạt giống của tùy miên trong chúng ta, và chúng ta nỗ lực quán chiếu để thấy được những người là sư anh cũng được, sư em cũng được, sư chị cũng được, để chúng ta thấy những người đó, và chúng ta đừng bao giờ có sự tranh giành va chạm. Tại vì một khi mà chúng ta có cái thái độ tranh giành va chạm với những người sư anh sư chị của mình, thì chỉ tạo thêm hạt giống thế tục nó phát triển thêm mà thôi. Thành ra như vậy chuyển hóa tàng thức là điều quan trọng. Bởi vì cách thấy và cái hiểu đó, chúng ta phải thấy và cái hiểu của tàng thức mới được. Vì vậy chúng ta đừng có bao giờ chần chờ. Trong tàng thức có những cái ngủ ngầm, ngủ ngầm ở trong tầng dưới đáy mà chúng ta gọi là tùy miên. Sự ngủ ngầm này nó nguy hiểm vô cùng, mà như có lần quý vị đã biết rằng, đối với cái trạng thái ngủ ngầm hay là tùy miên đó, cho tới những người chứng quả A-la-hán rồi vẫn còn. Thành ra quý vị thấy nguy hiểm vô cùng. Ngủ ngầm mà chúng ta gọi là tùy miên á, tùy có nghĩa là đi theo, miên là ngủ. Khi ngủ chúng ta không những chỉ tu với ý mà chúng ta còn phải tu với tàng thức nữa. Tại vì chính tạng thức nó cống hiến được hoa trái hạnh phúc và giác ngộ cho chúng ta. Thành ra vì vậy chúng ta không cần phải mặc cảm tội lỗi, mà chúng ta cần phải nhận diện. Nhận diện cho tới khi nào mà chúng ta dứt bỏ được cái sự ngủ ngầm trong con người của chúng ta mới thôi. Thì lúc đó đó chúng ta mới thấy được rằng đối diện của mình là sư anh, đối diện của mình là sư chị hay là sư em, tất cả những người này đều thánh thiện. Cho nên chúng ta phải có cái bổn phận nâng đỡ, đừng có chỉ trích nhau, đừng có buồn phiền nhau, mà phải coi đó là những người mà chúng ta cần nâng đỡ để cho cái hạt giống tâm bồ đề của họ được trưởng dưỡng, được tưới tẩm. Mà thực sự nếu mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta đã tưới tẩm cái tâm bồ đề của mình, và chúng ta cũng tưới tẩm cái tâm bồ đề của những người sư anh, sư em, sư chị của mình. Không phải hoàn toàn ở nơi mình không mà thôi. Và nếu mà chúng ta làm như vậy đó thì chúng ta đã hoàn thành được sự nghiệp xuất gia của chính bản thân mình và những sư anh, sư em, sư chị của mình. Còn nếu ngược lại đó, chúng ta tự hủy bỏ cái đời tu xuất gia của chúng ta, chúng ta cũng không hoàn thành chí lớn xuất gia, mà chúng ta cũng không giúp ích gì trong sự nghiệp chuyển hóa cho những người sư anh, sư em, sư chị của chúng ta. Chúng ta phải tập quán chí như vậy thì chúng ta mới có lời. Còn mà đấm ngực, bứt tóc thì không có lời. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, đã là Phật tử, đã là người tu, thì chúng ta đừng để cho nước đến chân chúng ta mới nhảy. Trong đời sống hàng ngày, nếu có tín hiệu nào phát ra, thì chúng ta phải biết tiếp nhận, và chúng ta phải tìm hiểu xem cái tâm của chúng ta muốn cái gì. Tại vì nhiều khi tâm của chúng ta muốn mà chúng ta không bao giờ để ý. Bây giờ chúng ta phải coi tâm của chúng ta muốn cái gì. Nếu mà chúng ta chỉ mới bắt đầu thấy chán nản và mệt mỏi thì nó rất là dễ trị. Lúc đó chúng ta có thể nhờ thầy, nhờ bạn chuyển hóa cho mình. Nhưng mà nếu chúng ta cứ để như vậy rồi mỗi ngày tưới thêm một chút chán nản, mỗi ngày tưới thêm một chút mệt mỏi, thì sẽ đến lúc hạt giống tiêu cực nó lớn lên, nó xeo, nó nảy, nó xô đẩy cái tâm bồ đề của chúng ta, nó khuynh loát cái tâm bồ đề của chúng ta, nó làm cho cái trạng thái mơ mộng càng ngày càng xuất hiện một cách nguy hiểm. Như vậy là Phật tử chúng ta phải biết rằng tâm bồ đề là cái vốn của người xuất gia, mà cũng là cái vốn của các Phật tử đến với chùa để tu đạo. Chúng ta cần phải chăm chú nuôi dưỡng cái tâm đó mỗi ngày, nuôi dưỡng bằng những cái bài pháp thoại, nuôi dưỡng bằng những buổi thiền hành, nuôi dưỡng bằng những buổi cơm chánh niệm, bằng tình thương của chúng ta đối với những người đang sống chung quanh chúng ta. Với chánh niệm, chúng ta nhận thức được trong giây phút tiêu cực, bất lợi cho tâm bồ đề, và cũng là lúc mà chúng ta nhận thức được tất cả những giây phút tích cực có khả năng nuôi dưỡng tâm bồ đề của chúng ta. Vì vậy cho nên chúng ta phải thắp sáng ngọn đuốc chánh niệm trong đời sống hàng ngày của chúng ta, đó là điều hết sức là quan trọng. Và đây là con đường duy nhất để chúng ta có một cuộc sống vững chãi và chúng ta không còn mơ mộng nữa. Kính thưa đại chúng, bài pháp Không Còn Mơ Mộng đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.